Hồi 43, máu nhuộm động phòng. Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi: "Ngươi khoái chứ?" Hồ Thiết Hoa cười hì: "Khoái là cái chắc." Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa: "Ngươi có thấy tân nương tử rồi chứ?" Hồ Thiết Hoa cười lớn hơn một chút: "Ngươi cho ta là một chàng rể ngốc, ngay trong đêm tân hôn không nhìn mặt vợ lại bỏ đi à?" Tiểu Phi đưa tay vuốt trong mũi: "Ngươi không phát cáu?" Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả: "Phát cáu? Tại sao ta phải cáu? Cho ngươi biết, chưa có lúc nào ta hân hoan bằng lúc này." Tiểu Phi trố mắt nhìn y: "Ngươi tỉnh rượu chưa?" Hồ Thiết Hoa cười giòn: "Tỉnh rượu? Chưa lúc nào ta tỉnh như lúc này." Tiểu Phi sững sờ, chàng không thể mở miệng hỏi gì nữa. Hồ Thiết Hoa điềm nhiên: "Đương nhiên ngươi biết rõ, tân nương tử chẳng phải là tỷ bà công chúa." Tiểu Phi mơ màng: "Ừ." Hồ Thiết Hoa tiếp: "Cho nên ngươi nghĩ tân nương chẳng dám xuất đầu lộ diện là vì mặt dỗ trăng, mặt đầy nốt ruồi, mặt nám đen, xấu xí như ma lem, tởm như nữ dạ xoa, có đúng vậy không?" Tiểu Phi mỉm cười: "Có thể không xấu, bất quá..." Hồ Thiết Hoa cười vang: "Đừng tưởng ta khó chịu, đừng an ủi ta. Không, ta không hề khó chịu, ta không cần ai an ủi ta. Vợ ta chẳng những không xấu xí, mà trái lại, so với tỷ bà công chúa còn có phần hơn." Tiểu Phi sững sờ: "Nếu nàng là đại công chúa mỹ lệ như vậy, tại sao lại không dám trường mặt?" Chàng không tin nổi Hồ Thiết Hoa rồi. Hồ Thiết Hoa kêu to: "Ngươi không tin à?" Tiểu Phi lại vuốt trong mũi: "Việc đó có thể Hồ Thiết Hoa vụt đứng lên: "Được rồi, ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi gặp nàng cho biết." Tiểu Phi chưa kịp nói gì, Hồ Thiết Hoa đã nắm tay chàng lôi ra khỏi lều. Bên ngoài êm tĩnh lạ, không một bóng người thấp thoáng. Tiểu Phi cười khổ: "Còn sớm thế này, ngươi lại kéo ta đến động phòng, như vậy làm sao ổn tiện chứ?" Hồ Thiết Hoa trừng mắt: "Sao lại không ổn? Ngươi là huynh đệ của ta, có gì quan hệ đâu?" Tiểu Phi lắc đầu: "Chẳng quan hệ gì với ngươi, song đối với tân nương thì..." Hồ Thiết Hoa lại cười: "Cho ngươi biết, vợ của ta chẳng những đẹp kinh khủng, mà cái tính của nàng cũng đáng yêu lắm. Nàng ôn nhu hiền dịu, lại không... Ngươi không tưởng nổi, ta không biết nói sao cho đủ." Tiểu Phi bất giác cũng vui lây, chàng cười khà: "Xem ra ngươi có diễm phúc thật." Cả hai đã đến động phòng. Động phòng một chiếc lều được dựng lên ngay hôm tân hôn, bên trong trang hoàng như thiên cung. Tân nương tử chừng như quá mệt mỏi nằm y trong chăn, chăn đắp kín, chỉ còn mớ tóc đen dài lộ bên ngoài. Hồ Thiết Hoa đứng trước cửa gọi: "Có khách đến, dậy dậy, khách là bằng hữu chí thân, chí thiết của tại hạ, chẳng khác nào anh em ruột thịt, dậy, chẳng việc gì mà phải thẹn." Vợ chồng người ta kết hôn rồi, 3 tháng sau nhìn nhau còn bẽn lẽn, y kết hôn chưa tròn một đêm ngày, lại làm như đôi vợ chồng già. Tiểu Phi cười thầm, nhưng chàng cũng mừng cho Hồ Thiết Hoa. Nếu tân nương không đồng thanh khí, thì làm gì y dám hành động như vậy. Nhưng tân nương không bước ra, nàng không ra thì Hồ Thiết Hoa vào. Y cười thốt: "Đã muốn gặp hắn lại còn." Bỗng y biến sắc mặt, rồi y nhìn xuống chân. Máu! Y dẫm chân lên máu, máu vấy dưới nền, máu vấy nơi chăn. Hồ Thiết Hoa chụp chiếc chăn quăng đi một nơi. Trên giường có một xác chết, xác của một nữ nhân. Hồ Thiết Hoa như một tòa lâu đài cao sụp nền, đổ xuống. Y nghe đôi chân nhún lại như bún dầm nước, toàn thân sụp xuống lại một chỗ. Tiểu Phi cấp tốc bước tới, nâng y đứng lên, biến sắc hỏi: "Ngươi rời phòng từ lúc nào?" Hồ Thiết Hoa lắp bắp đáp: "Ta vừa ra khỏi lều, chạy đi tìm ngươi." Tiểu Phi trầm giọng: "Trong thời gian ngắn đó, lại có người vào đây hạ thủ, người đó là ai? Ngươi có thủ oán gì với hắn? Tại sao ngay trong đêm tân hôn lại sát hại tân nương tử của ngươi?" Hồ Thiết Hoa nổi giận: "Ngươi cho ta là thủ phạm, ta giết vợ ta à?" "Thế không phải ngươi?" Hồ Thiết Hoa hừ nặng: "Phải, làm sao mà phải được?" Rồi y trầm giọng tiếp: "Còn nàng này là ai? Ta chưa hề gặp mặt nàng." Tiểu Phi lại giật mình: Còn tân nương tử ở đâu? Hồ Thiết Hoa lắc đầu rồi kêu lên, phải rồi, nàng đi đâu? Rõ ràng là nàng nằm ngủ tại đây cơ mà. Nàng ngủ trong lúc ta đi tìm ngươi. Y lục soát khắp nơi, góc lều, gầm giường, y đảo ngược bàn ghế chăn màn, nhưng tân nương tử mất dạng. Vợ y biến mất, chỉ còn một nữ nhân lạ, chỉ còn lại xác chết trên giường. Nữ nhân này là ai? Tại sao nàng đến đây? Ai giết nàng? Tân nương tử đi đâu? Bất quá Hồ Thiết Hoa chạy ra ngoài nói mấy câu rồi về đây. Lều của y với lều của Tiểu Phi cách nhau không xa, thế mà trong thời gian ngắn đó lại có diễn biến kinh hồn ngay trong động phòng. Bình sinh Tiểu Phi chưa từng thấy sự lạ như vậy. Xác chết xương mặt mày, lúc sống hẳn xấu xí đến khiếp người, hiện tại nằm đó, nơi ngực có một lỗ hổng, máu vấy chung quanh, trông thật đáng sợ. Hồ Thiết Hoa dậm chân, việc gì chứ, việc gì lạ lùng thế này, sao nữ nhân lại trần truồng, nàng đến đây lúc nào, tại sao vợ ta không hay biết gì cả. Tiểu Phi trầm giọng, không phải nàng tự động đến đây đâu. Hồ Thiết Hoa chố mắt, sao ngươi biết? Tiểu Phi đáp, chăn vấy máu, giường không vấy máu, điều đó chứng tỏ nữ nhân bị giết rồi mới được mang đến đây. Hồ Thiết Hoa hỏi, kẻ nào đó giết người rồi lại mang xác đến đây để làm gì? Tiểu Phi không đáp, hỏi lại, có đúng là lúc ngươi đi ra tân nương tử còn nằm trên giường không? Hồ Thiết Hoa gật đầu, đúng chứ, nàng ngủ say lắm mà, hiện tại nàng đi đâu? Tiểu Phi cau mày không hiểu nổi sự tình, một bí mật to lớn. Hồ Thiết Hoa chạy ra ngoài gọi to, các ngươi đâu? Đến đây, đến gấp, trong lều có xác chết, các ngươi lại nhìn xem cho biết ai đã chết. Người đầu tiên chạy đến Quy Tư Vương, rồi đến tỷ bà công chúa. Quy Tư Vương chưa tỉnh hẳn rượu, cả hai nhìn xác chết cùng biến sắc. Hồ Thiết Hoa hỏi, nữ nhân này là ai? Hai vị. Quy Tư Vương chụp chiếc áo y nắm chắc, gào lên, tại sao ngươi giết nó? Hồ Thiết Hoa nổi giận, tại hạ giết nàng, vương gia gặp quỷ giữa ban ngày à? Tại hạ có biết nàng này là ai đâu, tại sao lại giết nàng? Quy Tư Vương hét ầm ĩ, dù có xấu xí như thế nào đi nữa, nó cũng là vợ ngươi, tại sao ngươi nỡ xuống tay sát hại vợ? Ngươi không phải là con người, ngươi là con vật, loài súc sinh. Hồ Thiết Hoa kinh hãi, vương gia nói gì? Nữ nhân này là vợ của tại hạ. Quy Tư Vương khóc to, nó xấu xí thật đấy, song nó vẫn là lá ngọc cành vàng, nó không xứng đáng làm vợ một gã côn đồ như ngươi sao? Nếu ngươi không muốn lấy nó thì không nên. Hồ Thiết Hoa giận quá, vùng tay hất Quy Tư Vương ngã nhào xuống nền rồi hét lên, lão này điên, lão này điên mất rồi. Quy Tư Vương mắng trả, ngươi điên, ngươi điên, súc sinh điên. Tiểu Phi hết sức kinh ngạc, bước tới vừa nâng Quy Tư Vương vừa trầm giọng hỏi, vị cô nương trên giường đó là ai? Vương gia nhận ra nàng sao? Quy Tư Vương sửng sộ, con gái ta không nhận ra sao? Tiểu Phi giật mình, tân nương trong đêm vừa rồi chính là cô nương này. Quy Tư Vương hừ một tiếng, tự nhiên là nó. Hồ Thiết Hoa hét to, không phải nàng, không, tuyệt đối không phải nàng. Tại hạ trông thấy rõ ràng vợ tại hạ xinh đẹp phi thường, làm gì xấu như con quỷ lọ lem, không, nhất định không phải nữ dạ xoa này đâu. Quy Tư Vương nổi giận cực độ, ta đem con gái gả cho ngươi, dễ thường ta chẳng biết chi hết à? Tân lang thì nhất định là không phải, nhạc gia quả quyết là phải. Cả hai cãi vã với nhau, hăng say quá chừng, tưởng nóc lều có thể tung bay do khí uất của song phương bốc lên. Tiểu Phi thử người ra đó, chẳng biết trời đất nào nữa. Hồ Thiết Hoa dậm chân, nếu vương gia nói rằng nữ dạ xoa này là tân nương tử, thì đêm rồi tại hạ thấy nàng thế nào? Không lẽ người mạo nhận là tân nương tử? Quy Tư Vương quát, người giết nó, lại còn bịa chuyện chạy tội nữa sao? Người lừa được ai chứ đừng hòng. Hồ Thiết Hoa cũng hét, đừng hồ đồ, tại hạ xin hỏi. Tỷ bà công chúa cao giọng, câm ngay, ta hỏi ngươi, nếu ngươi nói là không phải tân nương tử, vậy tân nương tử ở đâu? Ngươi cứ đem nàng ra đây đối chứng, tức khắc ta tin ngươi. Hồ Thiết Hoa lúng túng, tại hạ, y còn biết tân nương tử đi đâu, bất quá y rời động phòng mấy giây phút thôi, và lúc đó thì nàng còn nằm ngủ trên giường rõ ràng. Tỷ bà công chúa cười lạnh, ta cũng cho rằng người mà ngươi thấy trong đêm rồi chẳng phải thơ thơ của ta, nhưng tại sao thơ thơ ta bị giết ngay trên giường chứ? Ngươi không giết thì ai vào đây hạ thủ? Ai hạ thủ trước mắt ngươi được? Hồ Thiết Hoa trầm giọng: biết đâu các vị không đưa tân nương tử đi nơi khác rồi đem xác chết vào đây buộc tội oan tại hạ. Quy Tư Vương lại hét: câm! Không lẽ ta giết con gái của ta? Hồ Thiết Hoa không biết làm sao cho Quy Tư Vương tin được, y bước tới nắm tay Tiểu Phi khẩn trương hỏi: ngươi không giúp ta một tiếng nào à? Ngươi cũng không tin ta nữa sao? Tiểu Phi thở dài: ngươi muốn ta nói gì? Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên: được, được lắm, không ai tin ta hết, đến ngươi cũng chẳng tin ta, ngươi lại còn giúp kẻ khác tạo oan uổng cho ta. Giả như ta có giết nàng đi nữa thì sao chứ? Ai bảo các ngươi lừa ta? Ta có cưới một nữ dạ xoa đâu. Tỷ bà công chúa hét: ngươi giết người tất phải thường mạng. Hai bên tay nàng xòe ra, mười ngón tay chụp tới nhắm ngay yết hầu Hồ Thiết Hoa. Thủ pháp của nàng nhanh lợi hại, song đối với người nào khác chứ đối với Hồ Thiết Hoa chẳng khác nào một trò đùa. Y sôi giận quát: dừng ngay, ta không muốn đánh ngươi mang thương tích, song ít nhất cũng phải biết khôn, đừng trêu vào ta. Y vẩy tay, tỷ bà công chúa bị bắn nhào trở lại. Quy Tư Vương gầm lên: ngươi định trốn? Hồ Thiết Hoa bật cười cuồng dại: ta trốn rồi sao? Ai dám ngăn chặn ta? Quy Tư Vương hét vang: ngươi không trốn được. Bảy tám ngọn kim mâu từ bên ngoài đâm vào. Hồ Thiết Hoa không cần nhìn, với tay về phía sau, hai ngọn mâu đã nằm gọn trong tay y. Y giật nhẹ, hai võ sĩ nhào tới, ngã dài trên nền lều. Võ sĩ y cũng hét lên, bảy tám ngọn kim mâu khác lại đâm vào. Hồ Thiết Hoa vung tay nhanh như điện, tiếng bịch, tiếng hự, tiếng ối vang lên lẫn lộn, tất cả số võ sĩ đó đều nhào lăn như hai gã trước. Rốp rốp, bảy tám ngọn mâu gãy vụn như cành khô. Quy Tư Vương bình sinh chưa hề thấy ai có thần lực và oai khí như thế. Lão biến sắc mặt xanh dờn, lặng ngơi như tượng gỗ. Hồ Thiết Hoa bước những bước dài, ngang nhiên ra khỏi lều. Y vừa đi vừa cao giọng thốt: kẻ nào tự hào có chiếc đầu cứng, cứ ra mà ngăn chặn ta. Bao nhiêu võ sĩ bên ngoài lều đã đứng xa, thấy y ra càng bước tránh xa hơn. Bỗng một bóng người lao vút tới chặn trước mặt Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa biến sắc, nhưng chỉ một thoáng thôi, y bật cười cuồng dại: tốt, tốt lắm, người đến à, chúng ta hôm nay lại được dịp phân hơn kém. Người đó là Tiểu Phi. Tiểu Phi thở dài: ta làm sao giao thủ với ngươi được? Hồ Thiết Hoa mừng rỡ: nếu thế chúng ta cùng đi. Tiểu Phi lắc đầu: chưa đi được. Hồ Thiết Hoa trố mắt: tại sao? Tiểu Phi lại thở dài: nếu bây giờ đi thì niềm oan không giải tỏa nổi. Hồ Thiết Hoa nổi giận: nổi hay không nổi rồi sao? Ta vấn tâm không thấy thẹn là được rồi, ai nghĩ gì mặc họ, ta bất chấp. Tiểu Phi mỉm cười: việc gì khác thì được, việc này thì không. Hồ Thiết Hoa cười lạnh: ta biết ngươi làm sao đành lòng bỏ đi, ngươi không muốn đi cứ ở lại, ta đi. Y bước tới, Tiểu Phi ngăn chặn. Hồ Thiết Hoa sôi giận: ngươi thật sự không cho ta đi? Tiểu Phi trầm giọng: đi đâu? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng: đâu mà chẳng được. Tiểu Phi thở dài: đại mạc khác, trung nguyên khác, ngươi đừng quên điều đó, một ngươi không làm sao rời sa mạc được. Hồ Thiết Hoa hét: ngươi đã không bằng lòng theo ta thì chết sống mặc ta, ngươi đừng quan tâm nữa. Tiểu Phi thở dài: ngươi nên biết người hãm hại ngươi có cái ý muốn cho ngươi không cố dặn gì để bỏ đi, ngươi đi rồi là người đó sẽ khoan khoái. Chàng gật đầu trầm giọng tiếp: phải, bà ta sẽ khoan khoái. Hồ Thiết Hoa hét: thế ngươi muốn ta phải làm sao? Tiểu Phi trầm giọng: ta chỉ muốn ngươi lưu lại đây, ta hứa trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra người đó. Giá như ngươi nhất quyết ra đi thì ta cũng nhất quyết ngăn chặn. Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt lên không thở dài, rồi nhếch nụ cười khổ: kẻ nào khác nói với ta như vậy, kẻ đó phải chết với ta, hay ngược lại, ta phải chết vì kẻ đó. Nhưng ngươi, ta đành chịu, ta nhượng bộ lão xú trùng. Rồi y dậm chân tiếp: được, ta nghe ngươi, ta ở lại. Nếu ngươi muốn chiếc đầu của ta, ta sẽ cắt hai tay dâng cho ngươi. Quy Tư Vương đứng xa xa nghe ngóng cuộc đối thoại, can đảm lên quát: "Các người đâu, bắt hắn!" Võ sĩ cũng can đảm, tiếng xoảng, tiếng rốp vang lên, kim mâu gãy vụn, người ngã nhào. Tiểu Phi chỉ phất nhẹ một vòng tay thôi. Quy Tư Vương biến sắc: Ngươi làm gì thế?" Tiểu Phi điềm nhiên: "Hắn nói hắn ở lại là hắn không chạy trốn đi đâu. Trong vòng 3 hôm tại hạ sẽ đưa thủ phạm đến đây, giao cho vương gia biết, không được một ai chạm đến lông chân của hắn." Quy Tư Vương hấp tấp hỏi: "Nếu hắn bỏ đi?" Tiểu Phi lạnh lùng: "Ta sẽ thưởng mạng con gái của vương gia." Quy Tư Vương lại hỏi: "Nếu trong 3 hôm ngươi không tìm ra thủ phạm?" Hổ Thiết Hoa cao giọng: "Thì ta sẵn sàng đền mạng con gái ngươi, đừng lôi thôi." Kể ra bằng hữu xử sự với nhau như họ thật hiếm có. Quy Tư Vương giật mình, trầm ngâm một lúc: "Được, ta tin các ngươi, không tin thì lão làm gì họ chứ." Tiểu Phi lôi Hổ Thiết Hoa về ngôi lều dành cho họ. Tỷ bà công chúa thở dài: "Hai người đó nếu muốn bỏ đi, ai ngăn chặn họ nổi? Xong họ tình nguyện ở lại, họ lại long trọng phát thệ như vậy, thế là nghĩa làm sao? Người giết thơ thơ ta không lẽ chẳng phải Hổ Thiết Hoa?" Quy Tư Vương nhìn con gái nghe nàng tự lẩm nhẩm như vậy, hừ một tiếng: "Hắn không hạ thủ thì còn ai vào đó mà hạ thủ? Làm gì có kẻ cao hứng đến độ mạo hiểm đóng vai tân nương, lợi gì chứ?" Hổ Thiết Hoa lẩm nhẩm: "Thực ra ta đâu có ý muốn bỏ ngang như vậy. Cái việc này nếu không truy cứu cho minh bạch thì chẳng yên tâm vậy. Nếu nữ nhân xấu số đó đúng là con gái của Quy Tư Vương, thì nữ nhân ta gặp trong đêm tân hôn là ai? Nàng mạo nhận là tân nương tử để làm gì? Có lợi ích gì?" Tiểu Phi thở dài: "Ngươi chưa hiểu sao?" Hổ Thiết Hoa lắc đầu: "Ta không hiểu nổi." Tiểu Phi trầm giọng: "Trước hết ngươi nên tin tưởng điều này, là nữ nhân chết đó chính là con gái của Quy Tư Vương, là tân nương tử chính thức." Hổ Thiết Hoa cao giọng: "Tại sao ta phải tin như vậy?" Tiểu Phi cười khổ: "Chỉ vì nàng xấu xí quá, Quy Tư Vương mới xấu ngươi. Chứ nếu không thì tỷ bà cũng chú xuất hiện như chim sơn ca, sao nàng ẩn mặt mãi?" Hổ Thiết Hoa thở dài, y không đáp. Tiểu Phi tiếp: "Ta còn nhận ra nàng ấy đã chết ít nhất cũng được mấy khắc thời gian rồi." Hổ Thiết Hoa trố mắt: "Mấy khắc thời gian? Không lẽ nàng chết trước khi ta vào động phòng?" Tiểu Phi gật đầu: "Đúng vậy, nàng bị giết trước khi ngươi về phòng." Hổ Thiết Hoa sực sốt: "Thế cái xác của nàng?" Tiểu Phi đáp: "Dưới giường có dấu máu, kẻ nào đó giết nàng xong giấu xác nàng dưới giường, rồi chính kẻ đó đóng vai tân nương lên ngủ trên giường." Hổ Thiết Hoa kêu lên: "Ngươi nói sao? Lúc ta và tân nương trên giường thì bên dưới đã có xác chết rồi." Tiểu Phi gật đầu: "Đúng vậy." Hổ Thiết Hoa giật mình: "Nàng tân nương giả biết là có xác chết dưới gầm giường, lại dám nằm trên giường với ta và..."